Chương 593, Diệp Tử thỉnh cầu. Bên trong hoa văn hình con mắt là một không gian thuần túy, nghĩa là chỉ có không gian mà không có bất kỳ vật gì khác. Tất nhiên, trong không gian này vẫn có một đại đỉnh, một trong cửu đỉnh, Lương Châu Đỉnh. So với những đại đỉnh trước đây, Lương Châu Đỉnh có vẻ chính quy hơn nhiều. Bốn chân đỉnh vu vức được chế tạo từ đồng thau, toát lên vẻ uy nghiêm. Tuy nhiên, đối với Tôn Ngộ Không, uy lực của đại đỉnh này không đủ. Không tìm thấy bất kỳ điểm đặc biệt nào trong không gian này, Tôn Ngộ Không cũng không thể biết ai là người tạo ra nó và tại sao lại cất giữ Lương Châu Đỉnh ở đây. Tuy nhiên, những điều này không quan trọng với Tôn Ngộ Không. Hắn vẽ một huyết phù trên đỉnh Lương Châu Đỉnh và phong ấn 20 khôi lỗi khác bên trong. Lúc này, đã có ba đại đỉnh từ Linh Sơn, một từ Cung Lô Sơn, một từ Cần Lĩnh và một từ Bạch Sơn. Tổng cộng 6 đại đỉnh trong số 9 đại đỉnh mà hắn đã gặp qua. Chỉ cần tìm được 3 đại đỉnh ở Thiên Định và phong ấn thêm 60 khôi lỗi nữa là xong. Tuy nhiên, Thiên Định không vội. Trước tiên hãy quay về Hoa Quả Sơn. Nói xong, Tôn Ngộ Không trực tiếp rời khỏi không gian này và bay về hướng Hoa Quả Sơn. Việc đầu tiên là đưa Ngưu Ma Vương và Bát Thần Viêm đến Hoa Quả Sơn. Sau đó, mọi người sẽ cùng nhau kết bái. Trước đây, Chúc Cửu Âm đã giúp đỡ Tôn Ngộ Không rất nhiều trong trận chiến cuối cùng. Nghe nói ông ta đang ở Đông Hải. Lần này Tôn Ngộ Không cũng phải đi bái kiến, tuy tu vi của Tôn Ngộ Không hiện tại đã vượt xa Chúc Cửu Âm, nhưng dù sao ông cũng là bậc tiền bối, ngoài ra còn có đạo gia Hồng Quân và Dương Mi Đại Tiên. Tôn Ngộ Không không có quá nhiều hận thù với hai người này. Khi hắn vừa trở lại bàn cổ giới đã phát hiện ra hai người này, nhưng Tôn Ngộ Không cũng không quan tâm nhiều, cho dù Tôn Ngộ Không và Bát Giới rời đi, với Hoa Quả Sơn ở đây, hai người kia cũng không thể làm gì được. Hơn nữa, trong lòng Tôn Ngộ Không cũng không muốn diệt trừ đạo thống nào. Chỉ mất hơn 2 canh giờ, Tôn Ngộ Không đã trở về Hoa Quả Sơn, Bằng Ma Vương và những người khác đều đang chờ hắn. Sau khi trở về, Tôn Ngộ Không trước tiên thả Ngưu Ma Vương và Bát Thần Viêm ra. Mọi người đều quen thuộc với Ngưu Ma Vương, và Bát Thần Viêm cũng nhanh chóng hòa nhập với mọi người sau khi được Ngưu Ma Vương giới thiệu. Mọi người lại tiếp tục ăn uống, vui chơi náo nhiệt. Bằng Ma Vương và Ngưu Ma Vương cùng nhau trò chuyện về cuộc chiến chống lại Thiên Định của yêu tộc, khiến Ngưu Ma Vương thổn thức tiếc hận. Giữa lúc mọi người đang vui vẻ ăn uống, Diệp Tử và Diệp Vô Tắc kéo Tôn Ngộ Không đến một nơi vắng vẻ. Tôn Ngộ Không có chút bất ngờ, Diệp Tử và Diệp Vô có lời muốn nói mà còn muốn tránh mọi người. Đều là huynh đệ của ta, không cần thiết như vậy à, Diệp Tử lắc đầu nói. Hầu Tử, ngươi dự định khi nào đi? Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút. Đại khái 6-7 ngày sau đi, ta còn có một số việc chưa xử lý xong, làm sao vậy, sốt ruột. Diệp Tử không gật đầu cũng không lắc đầu, nhìn thoáng qua Diệp Vô, sau đó lấy hết dũng khí nói, Hầu Tử, ta và Diệp Vô hay chúng ta muốn ở lại chỗ này, có thể không? Diệp Tử nói xong, không đợi Tôn Ngộ Không kinh ngạc. Diệp Vô ở một bên đã lấy tay che mặt, nói với Tôn Ngộ Không, ân nhân, ta cũng muốn ở lại chỗ này, bất quá ta và Diệp Tử bất đồng. Ta là bởi vì thích những huynh đệ đại bằng bọn họ. Nói xong, Diệp Vô che mặt đi trở về. Nhìn Diệp Vô che mặt đi, Tôn Ngộ Không không hiểu ra sao. Lúc này tình huống như thế nào, thấy bộ dáng Diệp Vô thế nào, tương đối ghét bỏ Diệp Tử. Tôn Ngộ Không quả thật rất tò mò. Lúc trước hắn nhất thời cao hứng, muốn mang Diệp Tử trở về cổ giới. Cũng chỉ là bởi vì Diệp Tử vốn là người tuần thiên giới. Rời đi tuần thiên giới hắn cũng không có nơi nào tốt để đi. Hơn nữa trên người Diệp Tử có một đoạn bồ đề chi mà đạo chuẩn sư tôn tặng cho hắn trước đây. Cái kia bồ đề chi chính là hy vọng duy nhất để phục sinh đạo chuẩn sư phụ, bất quá đạo chuẩn dù sao cũng đưa cho Diệp Tử, cho nên Tôn Ngộ Không cũng không có cùng Diệp Tử yêu cầu. Cặc, cái kia ta a, kỳ thật rất thích phong cảnh nơi này. Nhìn bộ dáng của Diệp Tử, coi như là kẻ ngốc đều có thể nhìn ra Diệp Tử đang nghĩ một đằng nói một nẻo. Hơn nữa Tôn Ngộ Không phát hiện Diệp Tử dĩ nhiên rất khó được đỏ mặt. Diệp Tử, không đúng a, cái này cũng không giống người a, như thế nào ngược lại giống nhị sư đệ của ta? Chẳng lẽ ngươi? Được rồi, ngươi đừng đoán lung tung, ta nói thẳng, ngươi cũng đừng chê cười ta a, bằng không ta cùng ngươi liều mạng. Tôn Ngộ Không nhất thời vẻ mặt căng thẳng, nghiêm mặt nói, ngươi là huynh đệ của ta làm sao có thể sẽ cười nhạo huynh đệ của ta? Nói đi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết nguyện ý, hai người các ngươi ở lại chỗ này cũng không phải không thể. Thấy Tôn Ngộ Không nghiêm trang, Diệp Tử khẩn trương thoáng có chút hòa hoãn, lúc này mới có chút nhăn nhó nói, ta thích một người, ngươi thích Nhĩ Lan ư? Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, Diệp Tử đã sững sờ. Tuy nhiên, Hắn nhanh chóng nhận ra Tôn Ngộ Không chỉ đang trêu chọc mình. Diệp Tử tức giận, bóp cổ Tôn Ngộ Không và hét lớn, lão tử không thích cái con ba mắt kia, lão tử thích Tử Hà, ngươi mới thích ba con mắt. Mặc dù Diệp Tử tỏ ra hung dữ, nhưng thực lực của hắn không thể sánh bằng Tôn Ngộ Không. Vài động tác nhanh nhẹn, Tôn Ngộ Không đã thoát khỏi tay Diệp Tử và lắc mình sang một bên. Ta sai rồi, ta sai, rồi ta sai, rồi ta sai, rồi nói chính sự, nói người thích Tử Hà, chính là nữ tử ở thiên định kia. Diệp Tử nghe Tôn Ngộ Không nhắc đến Tử Hà, cơn tức giận mới dịu đi một chút. Hắn liếc nhìn Tôn Ngộ Không và nói, không sai, chính là nữ tử Dung Gia, cho nên ta muốn ở lại chỗ này, hiểu chưa? Chưa. Tôn Ngộ Không cố nén nụ cười. Một vị cấp bậc giới chủ cùng với một giới chủ đệ đệ, hai người như vậy là nhân tài mà vô số thế lực tranh đoạt. Nhưng hiện tại Diệp Tử lại vì một tiểu yếu mới đạt tới địa tiên cảnh giới mà lưu lại một phương tiểu thế giới, hơn nữa thái độ vô cùng kiên quyết, quả thật khó ai tin nổi. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không không hề nghi ngờ Diệp Tử, bởi vì có thiên địa hỏa nhãn, hắn có thể dễ dàng nhìn thấu một người có đang nói dối hay không. Rõ ràng lời nói của Diệp Tử xuất phát từ chân tâm. Nghĩ lại, Diệp Vũ ôm mặt đi trở về, chỉ sợ cũng là vì cảm thấy Diệp Tử khiến hắn mất mặt. Thấy Tôn Ngộ Không không biểu hiện gì, Diệp Tử bắt đầu lo lắng. Tuy là giới chủ, nhưng nơi hắn sống từ trước đến nay là Tuần Thiên Giới. Tuần Thiên Giới là nơi nào? Cường giả nhiều như mây, không nói đến giới chủ trong tứ đại hung thú ở Tuần Thiên Giới, vẫn là kẻ yếu nhất. Sau này gặp được những cửu văn chí tôn, giới chủ, thậm chí là nửa bước thiên tôn và thiên tôn, Diệp Tử càng cảm thấy thực lực của mình yếu kém. Đây cũng là lý do hắn có thể xưng huynh đạo đệ với Bằng Ma Vương và những người khác chỉ có cảnh giới thánh nhân. Bởi vì trong lòng Diệp Tử, mình và họ không có gì khác nhau. Tôn Ngộ Không vừa rồi có chút thất thần, bị Diệp Tử gọi mới phản ứng lại. Không có gì không được a, bất quá ngươi phải đáp ứng ta ba chuyện, bằng không ta sẽ không để cho ngươi ở lại chỗ này. Diệp Tử nghe có cửa, lập tức hưng phấn, đừng nói ba chuyện, chính là 300 chuyện cũng được a. Người mau nói mau. Thứ nhất, ngươi phải ở lại Hoa Quả Sơn, không được phép đi lung tung. Thứ hai, ngươi phải tuân thủ quy củ của Hoa Quả Sơn, không được phép gây chuyện. Thứ ba, nếu như sau này ta rời đi, ngươi một khi tự mình phá vỡ phong ấn, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi sẽ bị quy tắc vũ trụ đá trở lại một thế giới cao cấp ngẫu nhiên. Diệp Tử nghe xong ba điều kiện, không chút do dự gật đầu đáp ứng. Được, ta đáp ứng. Diệp Tử vội vàng gật đầu, rõ ràng, rõ ràng, rõ ràng. Ý ngươi là ta không được sử dụng sức mạnh vượt quá giới hạn và không được phá vỡ phong ấn. Tôn Ngộ Không gật đầu tiếp tục chuyện thứ hai. Khi cần thiết, ta cần ngươi dốc hết sức bảo vệ sự an toàn cho chúng sinh ở Hoa Quả Sơn, cũng chính là bảo vệ họ. Ngươi có thể làm được không? Diệp Tử trầm ngâm một chút, sau đó gật đầu. Ta có thể đáp ứng, tuy rằng ta không quen thuộc với bọn họ, nhưng ta cũng coi Hoa Quả Sơn là nhà, bảo vệ nhà là điều đương nhiên. Tôn Ngộ Không mỉm cười, tốt, còn có một chuyện cuối cùng, chính là ta muốn ngươi đi thiên đình làm Ngọc Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế. Diệp Tử sững sờ, ân, Ngọc Đế, là cái gì? Tôn Ngộ Không hơi bất ngờ, sau đó nhận ra rằng xưng hô Ngọc Đế chỉ có ở bàn cổ giới, Diệp Tử không biết cũng là điều bình thường. Vì vậy, hắn giải thích, chính là lên trời, làm lão đại, làm chủ của thế giới này. Diệp Tử nghe xong, lập tức lộ ra vẻ mặt không tình nguyện, có thể đổi cái khác được không? Ta không thích mỗi ngày bận rộn với nhiều việc, không muốn làm lão đại. Ở Hoa Quả Sơn, mỗi ngày cùng Tử Hà du sơn ngoạn thủy chẳng phải tốt hơn sao? Tôn Ngộ Không lắc đầu, ngươi không biết, Diệp Tử, nếu ngươi làm Ngọc Đế, vậy Tử Hà chính là vương mẫu, là người phụ nữ có địa vị tôn quý nhất trên đời, cũng là người phụ nữ xinh đẹp nhất. Ngươi ngẫm lại xem, khi đó ngươi lại cùng Tử Hà đi chơi, thật là phong quang a. Tất cả mọi người nhìn thấy các ngươi đều phải quỳ xuống. Diệp Tử vốn chẳng hứng thú gì, nhưng vừa nghe đến đây, mắt hắn lập tức sáng ngời, vội vàng vỗ tay Tôn Ngộ Không, ta cảm thấy Ngọc Hoàng Đại Đế này, không ai thích hợp hơn ta.